Express.
Làn sóng layoff ngành công nghệ thế giới được cho là vẫn chưa dừng lại.
Hỏi là tại sao lại là mình này, hỏi là tại sao mình đã làm gì sai. Đến khi bạn nhìn xung quanh là đến cả nửa số người trong team của mình cũng bị layoff cùng.
Lúc đó mình nộp 300-400 công ty, người nhà mất việc luôn.
Những nhân sự Việt còn bám trụ tại Mỹ đã đối mặt ra sao sau 2-3 đợt sa thải lớn? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Sau hơn một tháng gia nhập Microsoft ở New York, Mỹ Minh Phạm, 30 tuổi, vừa chứng kiến qua một đợt layoff với hơn 1.000 lao động ra đi. Thay vì hoang mang, Minh nói bản thân lập tức chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho mình dù không thuộc nhóm lao động rủi ro.
Khi nó đã happen với mình một lần rồi thì lần thứ hai mình treat nó, bình dĩ là vẫn có panic lúc đầu, nhưng mà chắc trong khoảng một tiếng đầu tiên thôi thì lại là wonder xem mình có bị không. Mình có plan kỹ càng là tiếp theo sẽ nào, và cũng vì năm lần trước mình cũng bị ảnh hưởng rồi nên là những cái kiến thức này, những cái step by step về mặt giấy tờ, về thủ tục thì mình vẫn còn giữ rất là nhiều. Mình quen rồi, mình kiểu prepare cho nó rồi. Năm nay thì là bão sa thải nó đã liên tiếp trong 2 năm rồi. Bạn sẽ rất là may mắn nếu mà kiểu không biết ai trong cái circle của mình bị sa thải ở Mỹ, đặc biệt là giới quốc tế. Vì về quốc tế thì nó việc rất là kinh khủng. Thì lần đấy thực ra tất cả mọi người đều sốc hơn bây giờ rất nhiều.
Mình nói sự bình tĩnh này của mình có được sau 2 lần bị sa thải, vật lộn để bám trụ lại Mỹ trong 2 năm qua. Việc sa thải nhân viên ngành công nghệ bùng nổ từ đầu năm 2023 đến nay thì làn sóng này vẫn chưa dừng lại. Tháng 6, Microsoft sa thải khoảng 1.000 nhân sự. Mới nhất, Intel có đợt sa thải mạnh tay với 15.000 lao động, chiếm 15% nhân viên tập đoàn. Dell cũng được cho là đang lên kế hoạch cắt giảm hơn 12.000 người, khiến nhiều nhân viên lo lắng. Thống kê của công ty việc làm Challenger Gray & Christmas tại Mỹ cho thấy số nhân sự bị sa thải trong quý 1 năm nay cao nhất từ tháng 3 2023, trong đó phần lớn là nhân sự ngành công nghệ. Làn sóng sa thải trong lĩnh vực công nghệ càn quét thung lũng Silicon. Từ các công ty khởi nghiệp đến những tập đoàn lớn như Microsoft, Google, Meta, Amazon. Hiện không có thống kê cụ thể về số kỹ sư Việt bị mất việc trong các đợt cắt giảm nhân sự tại Mỹ, song con số này được dự đoán lên đến hàng nghìn người. Những lao động nhập cư như Minh khi bị sa thải buộc phải tìm được việc mới trong 3 tháng để có thể tiếp tục ở lại theo diễn visa H-1B. Từng 2 lần bị sa thải khi làm cho 2 công ty là eBay và DoorDash, Minh 2 lần vất vả dù sở hữu bằng thạc sĩ về khoa học dữ liệu và chứng chỉ phân tích tài chính chuyên nghiệp CFA, chứng chỉ kiểm toán CPA.
Năm nay là mình đã qua lần thứ 2 rồi, và nhìn xung quanh đợt đấy thì cũng rất nhiều công ty layoff cùng một lúc ấy. Hỏi là tại sao lại là mình này, hỏi là tại sao mình đã làm gì sai. Đến khi bạn nhìn xung quanh là đến cả nửa số người trong team của mình cũng bị layoff cùng. Và tất cả có những người gọi là ngôi sao được tuyên dương cả tháng trước cũng bị layoff cùng, thì bạn sẽ hiểu ra là nó là một cái điều không thể tránh khỏi ở trong cái môi trường Mỹ lần này nhé. Mình đợt đấy chẳng hạn, mình có cái quả bom 60 ngày đúng không? Thì mình negotiate với công ty để extend on thêm một timeline một chút này. Hoặc là mình cũng nhìn qua các plan để học master, nếu mà chẳng hạn trong 60 ngày mình không được thì mình đổi. Năm ngoái tổng của mình là 800 đến 1.000 up đơn trong vòng 2 tháng gì đó. Còn như năm nay thì mình quen rồi ấy. Nếu bạn chỉ có exact 60 ngày ấy, thì đến ngày 50 chẳng hạn, nếu mà vẫn chưa có cái offer nào trong tầm tay thì nên think about đổi cái status master cái đấy, chỉ mất khoảng 3-5 ngày thôi. Option cuối, nhưng mà thậm chí là trong lúc đổi giấy tờ là master ấy, thì bạn vẫn interview thoải mái được. Nếu học master chỉ gần 1 tháng thôi, trong đầu tháng đầu tiên bạn có việc thì bạn vẫn sẽ được. Thì mình nghĩ đến một cái course of action tiếp theo thì mình luôn nghĩ cái 3 plan này, plan A, plan B và plan Z. Và plan Z tức là cái plan mà khi mà tất cả mọi thất bại thì mình sẽ có gì ấy. Thì mình may mắn là mình cũng đã đi làm ở Mỹ được khá lâu, nên là plan Z của mình lúc đó là về Việt Nam thì cũng rất là ok.
Cũng nhiều lần hứng cú sốc sa thải, Ray Nguyễn, một nhân sự ngành khoa học máy tính và thiết kế nhớ lại.
Đó là một ngày thứ 6, tại vì lúc hôm đó là mình xin nghỉ, tại vì mình đang chuyển nhà lên New York. Đó là cái ngày mà kiểu có cái trải nghiệm tồi tệ nhất tới tận hiện tại của cuộc đời mình luôn, là tại vì cái ngày 31 tháng 8 là mình phát hiện ra là kiểu cái list ở nhà của mình trên New York á, nó cũng bị thu hồi luôn. Nên là ngày 1 tháng 9 coi như là kiểu mình có hết cả hai cái tin, đó chính là mình vừa mất nhà và mình vừa mất việc. Lúc đó là mình nhớ là kiểu mình đứng ở một cái bãi cỏ ở ngay trước nhà, cái sau như kiểu mình nghĩ là kiểu là chuyện gì vừa xảy ra vậy đó. Như kiểu mình nghĩ là từ cái lúc đó trở đi là kiểu mình luôn ở trong một cái gọi là một cái survival mode, có nghĩa là một cái tâm lý kiểu phải làm tất cả mọi thứ để tồn tại, làm tất cả mọi thứ để tĩnh tâm lại. Mình khá là suicidal một tí. rất là nhiều cảm xúc tiêu cực nó dồn lại. Tại vì kiểu sau khi mà tốt nghiệp xong á, ở bên Mỹ có một cái visa đi làm. Còn nếu như mà tốt nghiệp mà vẫn không có công việc thì như kiểu bạn không được ở Mỹ quá 3 tháng nếu như mà không có việc làm, coi như là về nước luôn. Hoặc là phải kiếm một công ty như kiểu, nếu như là một công ty non-profit nào đó, kiểu mình làm tình nguyện. Từ cái lần layoff đầu là đã sợ cái việc đó rồi. Cái mối quan ngại mà kiểu, mình sẽ có khi là mình sẽ phải về Việt Nam thật.
Cũng như Minh, Ray phải lao vào cuộc chiến giải đơn.
Cái mindset của mình, cái goal của mình là cứ nộp, xong rồi kiểu đi tạo connection ở khắp mọi nơi, kiểu càng nhiều connection càng tốt và càng nhiều application càng tốt. Cái đó là tạo kết nối trên LinkedIn đấy à? Cũng chỉ nhắn cho người ta một cái câu ngắn gọn như là kiểu hey, like I really like your experiences, kiểu mình rất là thích công việc của bạn và rất là muốn đam mê để có được một công việc giống vậy, nên là bạn có thể chỉ cho mình những cái trick được không? Anh cũng cứ gửi lời kết bạn cho cũng phải cả ngàn mấy ngàn người á, không phải ai cũng nhắn tin lại hết á. Lần này như kiểu khi mà tới lần thứ hai mà mình bị layoff thì mình có một cái strategy để mà mình đi tạo kết nối, mình tạo cái nó một cách thông minh hơn, thay vì cứ kiểu cứ thấy ai là cũng kết nối. Mình hay target những người mà kiểu viết job post hoặc là những cái recruiter, thì lúc đó là mình kết nối hầu hết là với recruiter luôn, ở như kiểu headhunter. Và mình cũng kiểu đi connect với lại những người mà kiểu mình thấy là những người này hay active on LinkedIn nè, những người này thấy hay đăng post, khả năng response cao hơn. Lúc đó mình nộp 300-400 công ty. Sau khi đợt layoff thứ hai xong, trong vòng 6 tháng đó là mình interview với lại 21 công ty. Mình vô được vòng cuối tận 9 lần và mình connect với được rất nhiều recruiter và mình interview tổng cộng là tận 21 lần.
Theo báo cáo của công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng Challenger Gray và Christmas hồi đầu tháng 1, lĩnh vực công nghệ mất gần 170.000 việc làm trong năm 2023 và chiếm số lượng bị sa thải cao nhất trong các ngành. Hàng chục nghìn đợt cắt giảm đã diễn ra tại những ông lớn ngành công nghệ, bao gồm Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta. Reuters nhận định đợt sa thải gần đây tại Google và Amazon đã báo hiệu các công ty công nghệ sẽ tiếp tục cắt giảm nhiều việc làm trong năm 2024. Nguyên nhân một phần do AI. Năm ngoái, AI được trích dẫn trực tiếp là lý do cắt giảm trong hơn 4.200 thông báo sa thải. Giáo sư tiếp thị và nhà truyền thông nổi tiếng Scott Galloway cũng đồng quan điểm khi cho rằng AI là nguyên nhân đằng sau quyết định sa thải đang được một số công ty né tránh, nhất là ngành công nghệ. Scott Galloway ví AI như một loại thuốc giảm cân mà các công ty công nghệ phát hiện ra và tỏ ra dè dặt khi đề cập. Lập trình viên, chuyên viên phân tích tài chính, người cung cấp dịch vụ khách hàng và thiết kế đồ họa được cho là những ngành nghề bị ảnh hưởng lớn nhất do sự trỗi dậy của AI. Theo anh Phạm Quang Vũ, kỹ sư tại Meta, có hơn 10 năm làm việc trong ngành công nghệ tại Mỹ, có kinh nghiệm hỗ trợ hàng chục kỹ sư vượt bão sa thải. Bên cạnh liên tục trang bị kiến thức, cần chuẩn bị tâm lý và các phương án dự phòng.
Rất nhiều bạn ở xung quanh anh rất là sợ, bởi vì là chưa bao giờ mình trải qua điều lo là không biết là bao giờ đến lượt mình. Trong cái thời điểm hiện tại thì tất cả mọi người trong một cái survival mode hay vượt qua được cái mùa đông này. Những cái tâm thế bây giờ nó thay đổi hơn ngày xưa rất là nhiều. Mình có ngồi buồn, ngồi khóc, không thay đổi được cái đấy. Bình tĩnh, hết sức cố gắng 200% sẽ phải thay đổi cái góc nhìn của mình. Nhưng mà cùng cái khoảng thời gian đấy có người thì làm được nhiều việc hiệu quả hơn là những cái người khác. Thì đấy là một cái kỹ năng rất rất là giỏi. Bởi vì nếu không ấy, nếu mà em kiểu cứ bảo là tôi đi làm chỉ có 8 tiếng thôi, tại sao tôi làm đủ rồi mà tôi cái performance của tôi vẫn tệ, thì cái một cái bình thường trong cái khoảng thời gian sa thải này. Bởi vì rõ ràng là bây giờ cái lượng tài nguyên nó ít hơn, cái số lượng người giúp em nó ít hơn. Em không thể bảo với công ty là tôi không có người, tôi không làm được. Em ngày xưa em làm được 8 tiếng ra được 10, thì bây giờ em có thể cố thì em có thể làm được ra 12, có thể làm được đến tận 14, 16. Để chuẩn bị sẵn những cái mối quan hệ mới ở những cái công ty khác. Nên là cái việc mà tích cực ra ngoài nói chuyện này, làm quen với nhiều người để có thể hiểu được là cái thị trường đang cần cái gì. Mình không thể nào học theo cái kiểu như chưa cấp 3 hay cấp 2 kiến thức ở ngoài này, nó đã thay đổi hàng năm. Thế nên là bắt buộc là trong cái tâm thế năng nổ là tìm hiểu ở bên ngoài. Cái đấy là cái mối quan trọng có thể vượt qua được cái môi trường bây giờ. Thì nên có một cái gọi là người mentor dẫn đường cho mình.
Để chuẩn bị cho tương lai khi làn sóng sa thải tiếp diễn, Minh nói:
thực ra layoff công việc cũng chỉ là công việc thôi, nhưng mà chỉ coi công việc là một phần của cái identity của mình thôi. Đầu tiên always sẽ là tài chính luôn phải cẩn thận sẵn sàng, at least phải có saving cho khoảng 6 tháng đến 1 năm, và tập trung vào những phần mà mình kiểm soát được thôi, như là apply kiếm việc này, apply thật nhiều để có interview này, có cộng đồng và để biết là mình luôn có nơi để support mình ở mọi nơi. Gửi đến cụ trên LinkedIn. Bạn biết cách mở chuyện lịch sự, biết cách cảm ơn, loạn bạn có một cái mối quan hệ chung thì nhờ họ để refer cho được.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.